Chính vì tôi đang bị nghi, nên dữ liệu càng phải có nguồn, cô nói. Nếu hội đồng dùng một dòng chữ để đình chỉ tôi, ít nhất dòng chữ ấy phải chứng minh nó chưa bị sửa. Tạ Vĩnh Khang gõ đầu bút xuống bàn. Ông tuyên bố đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phải kết tội. Nhưng quyết định đã được in sẵn, ghi rõ Nhã Tâm bị đình chỉ giảng dạy, cấm vào khuôn viên ngoài giờ triệu tập và phải bàn giao mọi giáo trình liên quan kỳ thi. Cô đọc từng trang trước khi ký nhận. Ở mục căn cứ, người soạn đã dùng cụm sao chép đề thi trái phép thay vì nghi vấn sao chép. Nhã Tâm gạch chân, ghi ý kiến không đồng thuận ngay cạnh chữ ký. Tạ Vĩnh Khang nhìn nét bút của cô, môi mím lại. Bên ngoài phòng họp, gần 40 phụ huynh đang chờ, một người phát trực tiếp bằng điện thoại. Khi Nhã Tâm bước ra, những câu hỏi dội đến, cô đã bán đề cho bao nhiêu học sinh, ai trả tiền, có phải lớp miễn phí chỉ là vỏ bọc hay không? Người đàn ông buổi sáng ném xuống chân cô một sấp bài luyện thi, nói không muốn con mình học từ kẻ gian lận. Đồng nghiệp từng mượn giáo án của Nhã Tâm lặng lẽ tránh sang một bên. Một nữ giáo viên khác khuyên cô xin lỗi để giữ thể diện cho học viện. Khi Nhã Tâm hỏi phải xin lỗi vì điều gì, bà chỉ thở dài như thể cô cố chấp. Sự im lặng ấy biến một cáo buộc chưa được chứng minh thành gánh nặng mà chính người bị cáo buộc phải mang lấy. Minh Châu đứng cuối hành lang, ôm hộp tài liệu vừa bị trả khỏi phòng trợ giảng. Nhã Tâm chưa kịp hỏi thì một nhân viên giáo vụ mang tới thông báo lớp luyện thi miễn phí tạm ngừng để tránh ảnh hưởng tâm lý học sinh. Danh sách học sinh bị thu hồi khỏi hệ thống đặt phòng. Tất cả cuộc hẹn chiều hôm đó tự động biến mất. Nhã Tâm không cho phép mình khóc trước máy quay. Cô dẫn Minh Châu xuống căn tin đã đóng cửa, kiểm tra từng tin nhắn học sinh gửi đến. Có em hỏi liệu kết quả thi có bị hủy vì từng học lớp cô. Có em xin lỗi vì cha mẹ bắt phải rời nhóm. Một em ở huyện xa nói, đã vay tiền mua vé tháng, giờ không biết học ở đâu,